Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòng băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật, 14 tháng 9, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới các loại ngũ cốc và thảo mộc trong Kinh Thánh. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Dân Chúa Giêsu vào đền thờ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày. Redi Puglia. Sáng hôm qua, 13 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco tái lên án sự điên rồ của chiến tranh. Sự tham lam tiền bạc bất bao dung và sự ham hố tiền bạc dẫn đến chiến tranh. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi viếng thăm và cử hành thánh lễ lúc gần 10 giờ sáng tại nghĩa trang quân đội Redi Puglia, nhân dịp tưởng niệm 100 năm Thế chiến thứ nhất bùng nổ. Đây là nghĩa trang quân đội lớn nhất ở Italia, ở mạn đông bắc giáp giới Cộng hòa Slovenia và là nơi có mộ của hơn 100.000 binh sĩ Italia. Đức Thánh Cha đã đáp máy bay từ Roma lúc 8 giờ sáng và khi đến nơi, Ngài viếng thăm trước tiên nghĩa trang Áo Hung, nơi có mộ của gần 14.500 binh sĩ tử trận thuộc nước Áo, Hungary và nhiều nước khác. Ngài cầu nguyện và đặt vòng hoa tưởng niệm. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đến đài tưởng niệm và nghĩa trang Redi Puglia để cử hành thánh lễ. Đồng tế với Đức Thánh Cha có gần 100 giám mục Italia và các nước khác, cùng với một số linh mục tiên úy quân đội. Trong số hàng chục ngàn người hiện diện trước lễ đài dưới trời mưa, có các giới chức chính quyền và quân đội Italia và nước ngoài và các tín hữu. Sau đây là toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha, Ngài nói:
Sau khi chiêm ngắm vẻ đẹp cảnh trí toàn vùng này, nơi mà những người nam nữ làm việc để nuôi dưỡng gia đình, nơi các trẻ em chơi đùa và người già mơ ước, khi ở nơi này, tôi chỉ tìm được lời này để nói, chiến tranh là một sự điên rồ. Trong khi Thiên Chúa làm cho công trình sáng tạo của Ngài tiến triển, và loài người chúng ta được mời gọi cộng tác vào công trình của Chúa, thì chiến tranh tàn phá. Nó tàn phá cả điều đẹp nhất mà Thiên Chúa đã tạo dựng, đó là con người. Chiến tranh đảo lộn tất cả, kể cả liên hệ giữa anh chị em với nhau. Chiến tranh là điên rồ, kế hoạch phát triển của nó là tàn phá, nó muốn phát triển bằng cách tàn phá. Lòng tham lam, bất bao dung, ham hố quyền lực, đó là những động lực thúc đẩy đi tới quyết định chiến tranh, và những động lực ấy thường được biện minh bằng một ý thức hệ. Nhưng trước tiên có một sự đam mê, một động lực sai trái. Ý thức hệ là một biện minh, và khi không có ý thức hệ thì có câu trả lời của Cain, có liên hệ gì tới tôi đâu? Tôi đâu có phải là người canh giữ em tôi? Chiến tranh chẳng nể một ai, người già, trẻ em, các bà mẹ, người cha, có hệ gì tới tôi đâu? Trên cổng vào nghĩa trang này, phất phới khẩu hiệu chế nhạo của chiến tranh, có hệ gì tới tôi đâu? Tất cả những người có di hài đang an nghỉ tại đây đã từng có những dự phóng, những ước mơ, nhưng cuộc sống của họ đã bị đốn ngã. Nhân loại nói, có hệ gì tới tôi đâu? Cả ngày nay, sau sự thất bại của một cuộc thế chiến khác, có lẽ người ta có thể nói về một cuộc chiến thứ ba đang được chiến đấu từng mảnh, với những tội ác, những cuộc tàn sát, những cuộc tàn phá. Nói đúng ra, trang đầu tiên của các báo phải có tựa đề, có hệ gì tới tôi đâu? Cain nói, tôi có phải là người canh giữ em tôi đâu?
Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thái độ ấy hoàn toàn trái ngược thái độ mà Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta trong phúc âm. Chúng ta đã nghe, Ngài ở trong người anh em bé nhỏ nhất. Ngài là vua, là thẩm phán xét xử thế gian, là người đói, khát, là ngoại kiều, người bệnh, là tù nhân. Ai săn sóc người anh em thì được vào trong niềm vui của Chúa. Trái lại, ai không làm như vậy, người nào bỏ sót và nói, có hệ gì tới tôi đâu, thì phải ở ngoài. Ở đây có bao nhiêu nạn nhân, hôm nay chúng ta tưởng niệm họ, khóc thương và đau lòng. Từ đây đây, chúng ta tưởng niệm tất cả các nạn nhân của mọi cuộc chiến tranh. Ngày hôm nay cũng có bao nhiêu nạn nhân, làm sao điều này có thể xảy ra? Nó có thể xảy ra được vì cả ngày nay, ở hậu trường, có những lợi lộc, có những kế hoạch chính trị địa lý, có lòng ham hố tiền bạc và quyền hành, và có công nghệ võ khí, dường như là rất quan trọng. Và những kẻ đề ra những kế hoạch kinh hoàng ấy, những kẻ sách động cuộc xung đột, cũng như các chủ hãng chế tạo võ khí, đã ghi vào tâm hồn họ câu, có hệ gì tới tôi đâu. Và chính những người khôn ngoan nhận ra các lỗi lầm, cảm thấy đau khổ, thống hối, xin tha thứ và khóc lóc. Với câu, có hệ gì tới tôi đâu, mà những danh nhân chiến tranh đã ghi trong lòng, có lẽ họ kiếm được rất nhiều tiền, nhưng con tim hư hỏng của họ đã mất khả năng khóc. Câu có hệ gì tới tôi đâu, làm cho họ không khóc được. Cain không khóc, bóng đen của Cain vẫn còn che phủ chúng ta ngày nay. Tại nghĩa trang này, chúng ta thấy nó ở đây. Ta thấy trong lịch sử từ năm 1914 đến ngày nay, ta cũng thấy trong những ngày này. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, với tâm hồn của người con, người anh, người cha, tôi cầu xin cho tất cả anh chị em và cho tất cả chúng ta ơn hoán cải nội tâm, đi từ thái độ có hệ gì tới tôi đâu, tới thái độ khóc lóc, khóc cho tất cả những người ngã gục vì cuộc thảm sát vô ích, khóc cho tất cả những nạn nhân của chiến tranh điên rồ trong mọi thời đại. Nhân loại đang cần khóc lóc, và đây là giờ để khóc.
Cuối thánh lễ, bà Bộ trưởng Quốc phòng Italia và các vị tư lệnh quân đội đã trao tặng Đức Thánh Cha một bàn thờ dã chiến, được một linh mục tuyên úy dùng để dâng thánh lễ trong Thế chiến thứ nhất. Ngoài ra, vị Tổng tham mưu trưởng quân đội Italia đã tặng Đức Thánh Cha bản sao giấy đăng ký của ông nội của ngài. Gian Bergoglio, một trong 31.000 sĩ quan của Italia, đã chiến đấu trong Thế chiến thứ nhất. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã trao cho các giám mục hiện diện mỗi vị một cái đèn và dầu từ miền Assisi như biểu tượng ánh sáng hòa bình. Đèn do tu viện Francisco ở Assisi và dầu do Hiệp hội Cha Luigi Ciotti tặng để thắp sáng trong các buổi lễ tưởng niệm Thế chiến thứ nhất cử hành ở các địa phương. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đáp máy bay trở về Roma vào lúc gần 1 giờ trưa cùng ngày.
Vatican. Hôm qua 13 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Paolo Bùi Văn Độc, Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, làm thành viên Bộ Truyền giáo. Cùng được bổ nhiệm làm thành viên của Bộ trong dịp này cũng có 6 Hồng Y, 9 Giám mục và 4 cha bề trên tổng quyền của 4 dòng tu.
Vatican. Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, xác nhận Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào những ngày cuối tháng 11 năm nay. Sáng ngày 12 tháng 9, Cha Lombardi xác nhận Đức Thánh Cha đã nhận được thư chính thức của Tổng thống Tayyip Erdogan mời ngài viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, thời gian và chương trình chi tiết cuộc viếng thăm chưa được xác định. Trước đó, Đức Thượng phụ Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm Istanbul vào ngày 30 tháng 11 tới đây, lễ kính Thánh Andre, bổn mạng của giáo hội chính thống ở địa phương. Đức Francisco sẽ là vị giáo hoàng thứ ba viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ sau Thánh Gioan Phaolô II hồi năm 1979 và Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 hồi năm 2006.
Istanbul, Đức Thượng phụ Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, loan báo sẽ triệu tập một hội nghị lớn về việc bảo vệ môi sinh vào tháng 6 năm tới 2015. Hội nghị sẽ diễn ra tại trụ sở Tòa Thượng phụ ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngài loan báo dự án trên đây trong thư mục tử nhân ngày bảo vệ thiên nhiên, cử hành hôm 1 tháng 9 vừa qua. Đức Thượng phụ vốn nổi tiếng về việc dấn thân bảo vệ môi sinh, nên báo chí gọi ngài là Thượng phụ Xanh. Trong thư ngài viết, giáo hội không thể ngồi im và dửng dưng trước tình trạng phá hủy môi sinh ngày càng lan rộng. Tuy đã có những tiến bộ trong việc bảo vệ môi sinh trong những năm qua, nhưng điều này vẫn chưa đủ. sự khai thác bóc lột thiên nhiên bắt nguồn từ thái độ bất tuân phục Thiên Chúa. Con người cần có thái độ tôn trọng hơn đối với các loài vật và sự sống trên thế giới.
Libreville, giáo hội công giáo tại Gabon bên Phi Châu, tố giác một số nhóm tôn giáo mới, mạo danh nghĩa công giáo, bắt chước các phẩm phục phụng vụ và trang trí của công giáo. Trong thông cáo đăng trên trang mạng Internet, giáo hội công giáo Gabon trưng dẫn nhiều thí dụ cụ thể, chẳng hạn một nhóm mệnh danh là giáo hội công giáo tông đồ Roma truyền thống, tự nhận là do các tu sĩ Francisco miền Gabon thành lập. Những gian trá tương tự nhắm đánh lừa các tín hữu không am tường vấn đề. Gần đây chính phủ Gabon đã quyết định thanh lọc những lạm dụng nơi các nhóm tôn giáo mới. Ngày 1 tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Nội vụ Gabon, ông Guy Bertrand Mapangu, loan báo đã ngưng cấp giấy phép thành lập các giáo hội mới tại nước này và giải tán liên hiệp các giáo hội mới. Ông cũng phê bình các giáo phái này gây ồn ào trái phép trong các khu đông dân cư, có nhiều hành động bất hợp pháp và thiếu huấn luyện dưới lãnh đạo. Các trung tâm đào tạo không được phép của nhà chức trách có thẩm quyền. Theo thống kê của chính phủ Gabon, có khoảng 300 giáo hội mới đang hoạt động tại nước này, trong đó có 114 giáo phái không hề được phép của Bộ Nội vụ và thi hành các hoạt động hoàn toàn trái phép.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, xin ơn biết đi tìm nước Thiên Chúa.
Cuộc sống trên trần gian này là một cuộc tìm kiếm. Chúng ta không bao giờ ngồi yên. Trong tâm trí ta, trong ý nghĩ ta, luôn có những luồng tư tưởng thúc đẩy ta hướng về một cái gì đó. Trong thâm tâm mỗi người, chúng ta thường tìm kiếm điều gì giúp chúng ta hạnh phúc, đi đến sự kiện toàn của chính mình. Chỉ có điều đôi khi chúng ta lầm lẫn, không biết đâu là điều giúp chúng ta đi đến sự kiện toàn ấy. Đâu là cái giúp chúng ta thấy được thỏa mãn và hạnh phúc trọn vẹn dài lâu? Cũng đúng thôi, khi chúng ta nỗ lực hết mình để làm việc, có lương cao, tích trữ nhiều tiền bạc, có tiền chúng ta có được nhiều thứ. Ta có thể mua sắm những đồ thời trang hàng hiệu, có thể ăn những thức ăn ngon, mua những căn nhà sang trọng to lớn. Lỡ có bệnh tật, tiền bạc cũng giúp chúng ta được thuốc men đầy đủ và kịp thời. Một người đói lả, quần áo không đủ mặc, sống lây lất qua ngày, chẳng biết chút nữa đây sẽ lấy gì ăn, không có nơi cư ngụ, làm sao có thể gọi là hạnh phúc? Đảm bảo cho những nhu cầu vật chất tối thiểu là điều mà bất cứ ai cũng phải nỗ lực kiếm tìm. Thế nhưng, sau tất cả những nỗ lực có được thật nhiều tiền của ta, ta có dừng lại không? Dường như một cuộc chạy đua khác lại tiếp tục xảy đến. Ta muốn hình ảnh của mình phải thật lớn trong lòng người khác. Làm sao để người khác phải nể phục mình, phải đặt mình lên vị trí cao, dành hết mọi sự chú ý về mình. Thật hạnh phúc làm sao khi mọi ánh đèn đều hướng về ta, rồi cả trăm ngàn người hô to tên mình cách sung sướng. Họ xem mình là thần tượng, hình ảnh của mình được trưng diện khắp nơi. Họ khen mình là người có tài, là người có khả năng làm rung động bao nhiêu con tim khác. Ta được nhấc bổng lên trời cao. Chỉ nghĩ đến những lời khen thôi cũng đủ làm ta ngây ngất. Có được bạc tiền, rồi có cả công danh, ta thấy mình không còn thiếu gì nữa. Ta có quyền sai khiến người khác, ta dùng đồng tiền và uy thế để điều khiển người khác theo ý mình. Ta ngạo nghễ như thể mình là một vị vua, ta ung dung với tư tưởng mình là nhất. Ta không chấp nhận một ai khác có được địa vị ngang hàng với ta hoặc thậm chí trên ta. Ta không thể cười được khi đám đông một thời tung hô mình, nay lại quay sang khen ngợi người khác. Ta bày ra đủ mọi thủ đoạn, cốt chỉ để bêu xấu thanh danh người khác hay lại nỗ lực để đánh bóng tên tuổi mình. Ban đầu, ta cứ ngỡ có được những điều ấy, mình sẽ có hạnh phúc và sống trọn vẹn kiếp người này. Nhưng rốt cuộc, ta đã nhầm. Đến một lúc nào đó, ta bỗng chợt nhận ra mình theo đuổi tiền tài công danh để làm gì? càng sở hữu nhiều, mình càng mất đi tự do, vì lúc nào cũng phải tìm cách canh giữ để khỏi mất chúng. Mình tưởng rằng có thật nhiều mới là hạnh phúc, nhưng thật ra thanh thoát với mọi thứ sở hữu trần tục ấy mới là cái giúp mình bình an. Buổi tiệc vui rộn rã vừa tan, một mình ta ngồi lại với men say, nỗi cô đơn thẳm sâu chợt từ đâu ập đến. Rốt cuộc, chỉ còn lại ta với ta trong cái trống trơn của kiếp người. Ta thấy mình đã hoang phí một thời, chỉ để đi tìm những gì là hư ảo, là mau qua như những tòa lâu đài cát. Ta sống mà chẳng thật là sống, vì lúc nào cũng phải lệ thuộc vào đám người ngoài kia để chờ họ dành lời khen cho ta, nhớ đến ta, cúi đầu thần phục ta. Khi tuổi già đến hay khi cái chết cận kề, có bao nhiêu người trong đám đông ấy hiện diện? Khi nấm mồ của ta đã xanh cỏ một tí, ai là người đến thắp trên ấy một nén nhang? Ta cất công đi tìm mọi thứ mà ta nghĩ là giúp ta có được hạnh phúc ở bên ngoài, nhưng lại quên mất niềm hạnh phúc chân thật ta chỉ có thể tìm thấy ngay nơi chính nội tâm mình, trong lòng mình mà thôi. Đức Giê-xu đã chỉ cho chúng ta biết đâu là cách thức để tìm thấy bình an. Đức Giê-xu cũng sống và làm việc như bao con người khác để có thể sinh tồn. Nhưng không một của cải hay tiếng thơm nào có thể làm lay động con tim trinh khiết của Ngài. Ngài coi khinh những xấp tiền lớn thừa thải của đám nhà giàu bố thí cho nhà thờ, nhưng lại đánh giá cao 2 đồng bạc ít ỏi là gia sản lớn của một bà góa. Người ta có tung hô Ngài hay khinh miệt Ngài, Ngài vẫn giữ một thái độ điềm tĩnh và lặng im. Điều mà Ngài quan tâm là mình có sống trọn vẹn chữ yêu chưa, có làm theo đúng ý cha không, có làm điều gì hổ thẹn với lương tâm mình không. Từ khó nghèo đến sẵn sàng chịu sỉ nhục, rồi đến khiêm nhường. Người khiêm nhường là người có được niềm hạnh phúc chân thực nhất, bởi không gì có thể làm lung lay con tim và khối óc họ nữa. Bánh xe vòng đời cứ vần xoay, nhưng họ chỉ đứng yên một chỗ, ngay tại tâm của vòng xoay ấy, mà không bị điều gì làm lung lạc hay lo âu. Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta biết đi theo con đường của Chúa, để nhờ đó ta cũng có thể sống trọn vẹn cuộc đời của mình và tìm được hạnh phúc đích thực cho chính mình.
Trong phần thứ 3 của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới các loại thảo mộc của vùng đất thánh như được nhắc đến trong Thánh Kinh. Thưa cha, Thánh Kinh có nhắc tới một số cây cỏ. Thế thì chúng là những loại nào ạ?
Thánh Kinh nhắc tới nhiều loại cây cỏ, một số được biết tới, một số khác khó nhận diện hơn. Sau đây là những loại quan trọng nhất. Trước hết là các loại ngũ cốc, bao gồm lúa mạch, lúa mì, kê và lúa mì hạt nhỏ. Chúng là thực phẩm của dân Israel xưa kia. Lúa mì cho bột để làm bánh, và loại bánh tốt nhất được dùng để cho các tư tế tiến dâng ra về Thiên Chúa trong đền thờ. Lúa mạch chín trước lúa mì và được gặt vào đầu mùa hè là thực phẩm của các nông dân nghèo hơn. Khi lúa mạch bị mưa đá tàn phá bên Ai Cập, lúa mì chín sau đã không bị tàn phá. Lúa mì hạt nhỏ là một loại ngũ cốc nghèo nàn, trong khi kê, giống loại lúa mạch segala, là loại bánh tồi nhất trong các loại bánh. Ngôn sứ Ezekiel nhắc tới nó như là thực phẩm của thời đói kém. Bên cạnh các loại ngũ cốc trên đây còn có đậu và đậu tròn dẹp và nhỏ. Có thể nấu chúng để ăn như rau hay phơi khô rồi giã thành bột. Loại đậu hạt tròn dẹp và nhỏ thường được dùng để nấu cháo như là Jacob đã nấu và nhường cho anh mình là Ê-sau để đổi lấy chức trưởng nam của anh như kể trong chương 25 sách Sáng Thế.
Ngoài ngũ cốc ra còn có các loại cây nhỏ nào nữa không thưa cha?
Trong số các loại cây nhỏ có cây gai, sợi của nó được dùng để may quần áo, gọi là quần áo vải gai. Cây gai có hoa màu tím, cao khoảng 45 cm. Các sợi của cây gai được ngâm trong nước, sau đó được đập dập và kéo thành sợi hay xe dây, làm lưới hoặc dùng để làm bấc đèn dầu và đan buồm cho tàu bè. Bên Ai Cập và Palestina, vải gai cũng được dùng để cuốn xác người chết hay làm quần áo. Nó là loại vải mặc rất mát nên thích hợp nhất cho các xứ nóng. Cây sậy papyro là loại sậy mọc tại các vùng đầm lầy của sông Nil bên Ai Cập và tại miền Bắc Israel. Trong thế giới cổ xưa, nó được dùng để làm giấy. Loại sậy này có thân dài đến 3-4 thước và ở đầu có hoa lá hình giống như bông lúa hay cái quạt hoặc cái chổi. Thân sậy papyro được cắt đều và đập dập rồi chồng lên nhau một lớp ngang một lớp dọc, rồi được ép bằng ván. Các tờ giấy làm bằng sậy papyro sau đó được dán lại với nhau làm thành một cuộn. Một phần lớn các văn bản kinh thánh được viết trên giấy làm bằng sậy papyro. Loại giấy này rẻ tiền dễ mua, nhưng có cái bất lợi là dễ hư hỏng, khó giữ được lâu vì giòn và dễ bị vụn nát. Hồi năm 1948, người ta đã tìm thấy trong 11 hang ở Qumran gần biển chết hàng ngàn mảnh tài liệu viết trên giấy làm bằng sậy papyro. Sậy papyro cũng được dùng để chế thuyền bè hay thúng mủng. Cha mẹ ông Mô-xê cũng đã làm một cái thúng bằng sậy papyro chát dầu rái hay nhựa đường bên ngoài, đặt chú bé Mô-xê vào đó và đem bỏ ngoài sông Nil, với hy vọng cứu được con như kể trong sách Xuất Hành. Người ta cũng dùng sậy papyro để làm dây và dép. Ngoài sậy papyro, còn có các cây nhục quế, cinnamomo. Dầu lấy từ vỏ cây nhục quế được dùng như gia vị cho đồ ăn hay pha với rượu. Sách Diễm ca tả người yêu sắp cưới là địa đàng xanh non mầm thạch liệu, đầy hoa thơm trái tốt, nào hoa móng, cam tùng, nào đinh hương, cam tùng với quỳnh hương, nhục quế với mọi thứ nhũ hương, nào mộc dược, lô hội cùng mọi thứ kỳ hương dị thảo. Và rượu thơm pha nhục quế cũng là loại rượu mà nàng sẽ mời chàng uống trong nhà nàng, như viết trong câu 2 chương 8 sách Diễm ca.
Thánh địa là vùng đất khô cằn nhưng có rất nhiều cây thơm. Xin cha cho biết chúng là các loại nào ạ?
Trong các loại cây thơm có cây thì là lá dài, comino, và cây thì là lá ngắn, aneto. Hạt cây thì là comino được dùng để ướp thịt và chữa mắt, trong khi hạt cây thì là lá ngắn, aneto được dùng để thêm hương vị cho bánh mì hay bánh ngọt. Người biệt phái dâng cho Thiên Chúa 1/10 hoa lợi, kể cả các loại cỏ thơm, như húng thì là comino và aneto. Nhưng Chúa Giêsu lại của trách họ là không tuân giữ các điều quan trọng hơn như sự liêm chính, công bằng và lòng thương xót. Thế rồi còn có bài hương thảo Isopo. Khi nghe Chúa Giêsu hấp hối trên thập giá kêu khát, người ta lấy miếng bọt biển thấm đầy giấm buộc vào một nhành hương thảo đưa lên miệng người. Trong Cựu Ước, nhánh bài hương thảo được dùng để nhúng vào máu chiên vượt qua rồi bôi lên cửa nhà của người Do Thái để làm dấu hiệu, như viết trong sách Xuất Hành chương 12 câu 21 và 22, hay để rảy máu các súc vật sát tế cho Thiên Chúa lên dân chúng. Nó là một loại bụi cây khác với cỏ. Có thể nó là cây kinh giới, Majorana, hay bạch hoa thái, Capero. Thêm vào đó là loại giới thạch hay cải cây gọi là Senapa. Chúa Giêsu so sánh nước Thiên Chúa với hạt cải bé tí xíu, nhưng nảy nở mọc lên thành cây cao lớn, đến độ chim trời đến làm tổ trên cành của nó. Chắc chắn người nói đến loại cải đen có hạt được trồng để lấy dầu và làm đồ gia vị. Cây cải thường cao 120 cm, nhưng cũng có khi cao tới 460 cm.
Thưa cha, ngoài các loại ngũ cốc và mấy thứ cây kể trên, thánh địa còn có rất nhiều cây thơm dùng để chế dầu thơm, thuốc và nước hoa nữa, có phải thế không ạ?
Đúng thế, bên cạnh các loại ngũ cốc, cây gai, sậy papyro và các loại cỏ nói trên, thánh địa còn có rất nhiều loại cây thơm được dùng để chế dầu thơm, thuốc và nước hoa. Đứng đầu là cây hương. Hương được lấy từ thân cây Boswellia bằng cách đục lỗ vào thân cây cho nhựa chảy ra từ đó. Khi được hơ nóng hay đốt, nó tỏa ra một mùi thơm rất dễ chịu. Hương được dùng trong các lễ nghi tế tự của Do Thái giáo. Đặc biệt có lễ nghi dâng hương cho Giave Thiên Chúa trong đền thờ. Nó cũng là một trong ba lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược mà ba nhà đạo sĩ phương Đông đã dâng cho Chúa Giêsu hài đồng khi ba vị từ phương Đông trông thấy ngôi sao chổi như dấu hiệu đấng cứu thế xuất hiện trên trần gian và tìm đến thờ lạy người. Tiếp đến là cây mộc dược Mira. Nó là loại bụi cây có nhựa màu vàng nhạt mọc rất nhiều bên Somalia, Ethiopia và Ả Rập. Nó được dùng như dầu thơm, thuốc chữa bệnh và dầu thánh cho nhà tạm và đền thờ. Các đạo sĩ phương Đông đã dâng mộc dược như lễ vật cho Chúa Giêsu hài đồng. Ông Giuse Arimathea và ông Nicodemo đã dùng mộc dược và lô hội để liệm xác Chúa Giêsu. Thứ ba là cây dầu cam tùng Nardo hay Spigonardo, là loại cây mọc rất nhiều bên Ấn Độ. Nó cung cấp loại dầu thơm cam tùng quý giá nhẹ nhàng và được nhập cảng vào Israel trong các bình bằng thạch cao, được niêm phong dấu ấn rất kín để giữ mùi thơm. Bà Maria đã dùng thứ dầu thơm này để sức chân Chúa Giêsu và lấy tóc mà lau chân người. Sau cùng là cây khổ ngải, Ascensio, có vị đắng, được Thánh Kinh coi như biểu tượng cho sự khổ đau và nỗi cay đắng. Và cây mật đắng, Fiele, có lẽ là nhựa của cây thuốc phiện.
Thánh địa cũng là vùng đất có nhiều hoa dại, phải không cha?
Trong số các loại hoa cỏ dại có loại hoa huệ ngoài đồng, Gilio. Trong Thánh Kinh Cựu Ước có lẽ đó là loại phong tín tử hoang màu xanh hay loại Lilium candidum có củ ăn rất ngon. Khi nói đến các cây huệ ngoài đồng, có lẽ Chúa Giêsu chỉ muốn nói cách chung, chứ không nghĩ tới một loại đặc biệt nào. Vào mùa xuân, các sườn đồi núi vùng Galilea nở đầy hoa đủ màu sắc. Hoa bạch đầu ông Anemone, hoa nghệ Crocco, hoa mỹ nhân thảo Papavero, loại Coquelico, hoa thủy tiên Narcissi và hoa cúc vàng Chrysanthemi Jali. Hoa hồng Rosa mà Thánh Kinh thường nói đến không phải là loại hồng mà chúng ta biết ngày nay, nhưng có lẽ là một loại thủy tiên như nói đến trong sách Isaiah chương 35 câu 1, và một loại hoa quất kim hương hay hoa tulip vùng núi mà sách Diễm Ca nhắc tới trong chương 2 câu 1. Tiếp đến là các cây gai Cardi và Spine mọc rất nhiều tại những vùng đất khô cằn như Israel. Có trên 120 loại lớn nhỏ khác nhau, có loại cao hơn 2 mét. Một vài loại như Cardo Benedetto có hoa rất đẹp, nhưng chúng bóp nghẹt các thứ cây khác bên bờ cánh đồng, như Chúa Giêsu kể trong dụ ngôn người gieo giống. Loại cây gai nhọn dài và sắc đã được lính Roma dùng làm mũ triều thiên đội cho Chúa Giêsu để chế nhạo người trong cuộc khổ nạn sau khi đánh đòn và mặc áo đỏ cho người. Sau cùng là cỏ lùng Zizania được nói tới trong dụ ngôn người gieo giống. Nó là loại cỏ ban đầu khi mọc lên trông rất giống cây lúa mì, nhưng sau đó lấn át cây lúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Dân Chúa Giêsu vào đền thờ.
Tôi thấy một cặp vợ chồng đi ra từ một căn nhà khiêm tốn. Từ chiếc cầu thang nhỏ ở ngoài nhà, bà mẹ rất trẻ đi xuống, ẵm trong tay một trẻ sơ sinh bọc trong khăn trắng. Tôi nhận ra ngay là mẹ của chúng ta. Vẫn luôn là mẹ, tái xanh, tóc vàng hoe, nhanh nhẹn duyên dáng trong hết mọi cử điệu. Mẹ mặc y phục trắng với áo khoác màu xanh dương lạt phủ bên ngoài. Trên đầu là tấm voan trắng. Mẹ ẵm bé với bao là cẩn thận. Giuse chờ mẹ ở chân cầu thang bên cạnh một con lừa xám. Giuse mặc y phục màu nâu lạt với áo khoác đồng màu. Ông nhìn Maria và mỉm cười với mẹ. Khi Maria tới bên con lừa, Giuse chuyển dây cương qua tay trái, để tay mặt ông ẵm lấy hài nhi đang ngủ ngon một lát, để Maria dễ dàng ngồi lên yên. Rồi ông trả lại Giêsu cho mẹ và họ bắt đầu bước. Giêsu đi bên cạnh Maria, luôn luôn cầm dây cương của con vật, canh chừng để nó bước thẳng và không bị trượt. Maria ẵm Giêsu trên ngực người vì sợ gió lạnh làm phiền cho bé. Mẹ phủ vạt áo khoác ngoài của mẹ trên mình bé. Hai vợ chồng nói rất ít, nhưng họ thường mỉm cười. Con đường không phải loại đường kiểu mẫu, nó băng qua miền quê, mà mùa đông làm cho trơ trụi. Có vài người đi đường khác gặp họ, nhưng rất hiếm. Đây, họ đã thấy các căn nhà và các bức tường bao quanh một thành phố. Hai vợ chồng vào đó qua một cái cổng, rồi bắt đầu đi vào các con đường lát đá hay gạch rất gồ ghề của thành phố. Bước đi trở nên rất khó khăn, hoặc do dòng người làm con lừa phải dừng lại luôn, hoặc vì đá gạch hay xà bần làm gián đoạn và làm con lừa đi lúc lắc liên tục làm phiền cho Maria và chú bé. Con đường cũng không phẳng, nó lên dốc, dù là từ từ. Nó hẹp ở giữa các căn nhà cao, cũng như ở giữa các căn nhà thấp, rất ít cửa sổ mở ra lối đường. Ở trên cao, bầu trời để lộ các mảnh xanh dương ở giữa khoảng từ nhà nọ qua nhà kia, hoặc từ sân thượng này tới sân thượng khác. Dưới thấp, trong đường phố, người ta la lối, đi giao nhau với những người khác, đi bộ hoặc cưỡi lừa, hoặc dắt những con lừa chở đồ, và những người khác đi theo một đoàn du mục với các con lạc đà cồng kềnh. Có một chỗ họ nghe thấy tiếng động của nhiều gót giày và vũ khí, đó là đám lính Roma đi tuần. Rồi họ biến mất sau một khung cổng tò vò bắc ngang qua một con đường hẹp và đá lởm chởm.
Giuse quẹo tay trái và đi vào một con đường rộng hơn, đẹp hơn. Tôi nhận ra bức tường có các lỗ châu mai mà tôi đã biết hiện ra ở cuối đường. Maria xuống lừa gần cổng, nơi có một chỗ trú cho lừa. Tôi gọi là chỗ trú vì đó là một loại nhà kho, đúng hơn là một chỗ trú có mái che, lủng củng những cỏ rơm và những cây cọc có trang bị những cái khoen để buộc các con vật bốn chân. Giuse đưa mấy đồng tiền cho một cậu bé chạy tới để mua chút cỏ, và ông kéo một xô nước tại một cái giếng thô kệch trong một góc và cho lừa uống. Rồi ông lại với Maria và cả hai đi vào nội khu đền thờ. Trước hết, họ đi về phía một hành lang, nơi có những người mà sau này Giêsu quất cho tơi bời, các người bán bồ câu và chiên và các người đổi tiền. Giuse mua hai con bồ câu trắng. Ông không đổi tiền. Ta hiểu rằng ông đã có con số cần thiết. Giuse và Maria đi vào phía cửa hông, nơi mà họ tới được bằng cách lên 8 bậc. Ta thấy tất cả các cửa đều như vậy, vì khối vuông của đền thờ ở trên đỉnh cao hơn tất cả vùng đất chung quanh. Cửa này đi vào một phòng lớn giống như cổng chính của ở các biệt thự của thành phố chúng ta, nói vậy để có một hình ảnh, nhưng nó lớn hơn rất nhiều và trang trí nhiều hơn. Ở đó, hai bên phải và trái đều có một loại bàn thờ, tức là hai kiến trúc hình chữ nhật mà lúc đầu tôi không biết nó để làm gì. Ta thấy nó cũng giống như cái bể hơi sâu, ở giữa sâu hơn là bờ bên ngoài vài phân. Tôi không biết Giuse có gọi không, nhưng đây một thầy cả chạy tới. Maria dâng cho ông hai con bồ câu tội nghiệp, và tôi biết số phận của chúng nên tôi quay đi không nhìn chúng nữa. Tôi quan sát những trang trí của cánh cửa rất nặng và của trần nhà trong phòng. Nhưng tôi thấy bằng khóe mắt hình như vị thầy cả vẩy nước cho Maria. Chắc là nước, vì tôi không nhìn thấy dấu vết trên y phục của cô. Maria, trong khi đưa chim câu cho thầy cả, cũng trao cho ông một nắm tiền, tôi quên không nói trước. Rồi Maria cùng với Giuse vào chỗ đền thờ chính thức với thầy cả hộ vệ.
Tôi nhìn khắp phía. Đây là một nơi trang trí rất nhiều, điêu khắc và các đầu thiên thần với các cánh, và trang trí dọc theo các cây cột, trên tường và trần nhà. Ánh sáng lọt vào qua các cửa sổ dài và hẹp một cách ngộ nghĩnh, không có kính, làm xéo trên tường. Tôi đoán họ làm vậy để mưa khỏi tạt vào. Maria vào tới một chỗ nào đó rồi dừng lại. Ở cách cô vài mét có các bậc thềm khác, và ở bên trên có một loại bàn thờ. Và ở bên ngoài đó lại có một kiến trúc khác. Tôi nhận ra rằng tôi đã tưởng mình đang ở trong đền thờ, nhưng không phải. tôi đang ở trong khu bao quanh đền thờ chính thức, tức là nơi thánh. Bên trong chỗ này thì không ai được vào, ngoại trừ các thầy cả. Chỗ mà tôi tưởng là đền thờ chỉ là tiền đường có cửa đóng bao quanh đền thờ. Nó bao quanh ở ba phía, ở giữa là nơi để nhà tạm. Tôi không biết tôi có giải thích rõ không, vì tôi không phải là kiến trúc sư hay kỹ sư. Maria dâng tiến bé của mẹ. Cậu thức dậy và quay đôi mắt thơ ngây khắp chung quanh, quay về thầy cả với cái nhìn ngạc nhiên của đứa trẻ mới được mấy ngày. Thầy cả đỡ lấy bé trong cánh tay và giơ bé lên, khuôn mặt quay về đền thờ, trong khi ông đứng trước một loại bàn thờ ở bên trên các bậc thềm. Nghi lễ kết thúc, bé được trả lại cho bà mẹ và thầy cả ra đi. Có những người tò mò đứng nhìn, trong số đó có một ông già nhỏ gù lưng, bước đi cách nặng nề bằng cách tì vào chiếc gậy. Chắc ông già lắm, tôi nói phải ngoài 80. Ông lại gần Maria và xin cô cho ông ẵm hài nhi một lát. Maria mỉm cười làm vui lòng ông. Đó là Simeon. Tôi luôn luôn tưởng rằng ông thuộc hàng giáo sĩ, nhưng trái lại, ông chỉ là giáo hữu thường. Tôi suy luận tùy theo y phục của ông. Ông ẵm lấy bé và hôn người.
Jesus mỉm cười với diện mạo không rõ ràng của trẻ sơ sinh. Dường như bé quan sát ông cách tò mò, vì ông già nhỏ vừa khóc vừa cười, nước mắt làm cho mặt ông như dính ngọc trai và chảy vào những vết nhăn, rồi rơi xuống bộ râu dài trắng toát mà Jesus đưa tay rờ. Đó là Chúa Jesus, nhưng luôn luôn vẫn là một bé thơ, cái gì nhúc nhích trước mặt cũng lôi kéo sự chú ý của trẻ và cho nó cái ý muốn cầm lấy sự vật để coi cho rõ xem là cái gì. Maria và Jose mỉm cười, những người khác đang hiện diện cũng vậy, và họ khen đứa bé đẹp. Tôi nghe những lời của ông già thánh, và tôi thấy cái nhìn ngạc nhiên của Jose cũng như sự xúc động của Maria và sự phản ứng của nhóm nhỏ những người đang hiện diện. Một số ngạc nhiên và cảm động vì những lời của ông già, một số khác thì cười như điên. Trong số những người loại thứ hai, có những ông râu ria và các ông cao cấp của Đại Pháp Đình. Họ nhìn Simeon với sự thương hại mỉa mai. Chắc họ nghĩ rằng tuổi già của ông đã làm cho ông lẩm cẩm. Nụ cười của Maria tắt đi trong sự tái mét mạnh mẽ khi Simeon loan báo sự đau đớn của cô. Mặc dầu cô biết, nhưng những lời này cũng đâm thâu tâm hồn cô. Maria sát lại gần Jose hơn để tìm sự nâng đỡ. Cô ôm ghì một cách say sưa con cô vào lòng. Và như một linh hồn được giải khát, cô uống các lời của Anna, một đàn bà có lòng thương cho sự đau khổ của Maria. Bà hứa với cô rằng Thiên Chúa sẽ làm dịu dở đau đớn của cô bằng cách thông sức mạnh siêu nhiên cho cô. Bà ơi, Đấng đã ban vị cứu tinh cho dân người sẽ không quên sai thiên thần của người để thoa dịu nước mắt của bà. Sự trợ giúp của Thiên Chúa không bao giờ thiếu cho các phụ nữ vĩ đại của Israel. Và bà còn vĩ đại hơn Judith và Jael. Thiên Chúa của chúng ta sẽ ban cho bà một quả tim bằng vàng rất tinh tuyền để chịu đựng cái biển cay đắng, và bởi đó bà sẽ nên người đàn bà vĩ đại nhất trong sự tạo dựng người mẹ. Còn con, hỡi bé thơ, con hãy nhớ đến bà trong giờ sứ mạng của con. Thị kiến chấm dứt cho tôi ở đây.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Redipulia, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Francisco tái lên án sự điên rồ của chiến tranh, sự tham lam tiền bạc bất bao dung và ham hố quyền lực dẫn đến chiến tranh. Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam làm thành viên Bộ Truyền giáo. Libreville, Giáo hội Công giáo tại Gabon bên Phi Châu tố giác một số nhóm tôn giáo mới mạo danh nghĩa Công giáo bắt chước các phẩm phục, phụng vụ và trang trí của Công giáo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Cuộc đời nắng đổ mưa ngâu, có Chúa như rợp che mái đầu. Tình người mãi mãi bao la dạt dào hương lúa đông xa. Tình Chúa mãi mãi thiết tha, ngày tháng dẫu có mau qua, tình người luôn mãi. Này đời con xin dâng lên người chút ơn tình bé nhỏ đây, xin tri ân Chúa trọn tâm tình, lời dâng vẫn luôn cảm mến. Này đời con đời con thắm màu, tình người luôn vẫn quanh đây từng ngày nâng đỡ dìu đưa. Tình Chúa bao dung hải hà, người ban cho những hương hoa, tình người thắp sáng tim ta, tình người đâu có.